Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Đời sống mới trong Đấng Christ, nương trên Kinh Thánh Roma chương 6 câu 1 đến câu 14.
Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thấy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cùng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển.
Câu gốc của bài học là: vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Roma chương 6 câu 11. Câu hỏi suy ngẫm: tại sao Cơ Đốc nhân chân chính không sống một cuộc đời buông thả, sa đọa để kinh nghiệm ân sủng dư dật từ Chúa? Xem thêm Roma chương 5 câu 20. Ý nghĩa của báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ là gì? Những người đã được xưng công bình phải ý thức về tội lỗi ra sao? Kính thưa quý vị, mở đầu chương 6, sứ đồ Phao-lô trích dẫn một quan điểm sống: nếu Chúa là yêu thương, sẵn lòng tha thứ, thì tại sao Cơ Đốc nhân không sống một cuộc đời buông thả, sa đọa để kinh nghiệm ân sủng dư dật từ Ngài? Chẳng hề như vậy. Sứ đồ Phao-lô khẳng định quan niệm sống theo thế gian này tuyệt đối không có trong tâm trí của Cơ Đốc nhân chân chính. Tinh thần của Roma chương 5 câu 20 ngụ ý rằng không có tội lỗi nào quá lớn mà Chúa không thể tha thứ được. Chúa chấp nhận thực trạng con người xấu xa tội lỗi ở mọi mức độ khi họ đến với Ngài. Đức Chúa Trời xưng công bình cho người tin nhận Chúa Giêsu, rồi Ngài ban năng quyền biến đổi để bước vào tiến trình thánh hóa, mỗi ngày trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Để tha thứ tội lỗi cho nhân loại, Chúa Giêsu đã trả giá bằng chính mạng sống của Ngài. Cơ Đốc nhân chân chính không lạm dụng tình yêu cao sâu của Chúa, nhưng sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho mình. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nhấn mạnh về đời sống mới trong Chúa Giêsu, bao gồm chết đối với tội lỗi và sống đắc thắng trong Chúa cứu thế Giêsu. Cơ Đốc nhân khi tin nhận Chúa Giêsu sẽ nhận lãnh phép báp têm, người ấy được nhấn chìm hoàn toàn trong nước, biểu tượng cho sự đồng chết và chôn cùng với Chúa Giêsu. Con người và đời sống cũ đã chết. Khi người ấy đứng lên khỏi nước là biểu tượng của sự phục sinh của Chúa Giêsu, bắt đầu một đời sống mới đắc thắng trong sự ngự trị và dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô công bố tội lỗi không có quyền thống trị những người đã được Chúa xưng công bình. nhận thức về con người cũ đã chết và tội lỗi không có quyền cai trị trên chúng ta sẽ giúp chúng ta chủ động nhờ cậy năng quyền của Chúa để chống cự lại tội lỗi và sự cám dỗ của thế gian. Mặc dù chúng ta đã được Chúa Giêsu giải phóng khỏi những xiềng xích của tội lỗi, nhưng nếu không cảnh tỉnh thì dễ lắm chúng ta sẽ tự nộp mình cho tội lỗi, tự nguyện làm công cụ cho sự gian ác một lần nữa. Để tránh tình trạng khốn khổ này, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta một bí quyết là hãy phó chính mình hoàn toàn cho Đức Chúa Trời, dâng chi thể của mình cho Ngài như là đồ dùng của sự công bình. Theo câu 13 phần B. Như thế, chúng ta có thể dạn dĩ đến gần Chúa Giêsu và trải nghiệm đời sống mới trọn vẹn trong Ngài. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã đổ huyết ra để giải phóng con khỏi xích xiềng của tội lỗi. Đời con đây xin phó thác trong tay Ngài như đất sét trong tay người thợ gốm. Xin Cha đoái thương, gìn giữ và vui dùng con kết quả trong nhà Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thánh giả thân mến, tội lỗi hay Đức Chúa Trời đang cai trị đời sống của chúng ta? Phó mình cho Chúa hoàn toàn, hồn linh thân thể trong bàn tay Cha, một đời sống mới mở ra, đi trong ý Chúa thật là thỏa vui.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.